chương 74 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 74 này có tựa đề là Đi tìm tung tích cha hồi 4. Tóm tắt chương trước, Long tìm tên cha của mình trong các tài liệu tồn trữ trong văn khố của Hải quân Pháp, nhưng chưa tìm ra. Sau đó chàng liên lạc được bằng điện thoại với một sĩ quan hải quân phục vụ tại Đông Dương trong suốt thời gian đệ nhị thế chiến. Ông này cho biết đảo Bình Ba vào năm 1943 thuộc lục quân Pháp. Hải quân chỉ thay lục quân vào đầu năm 1944. Như vậy, cha của Long là một sĩ quan lục quân, không phải sĩ quan hải quân.
Tháng 8, 2008, Long trở lại lâu đài Vincennes, nhưng không phải bên văn khố hải quân như trước đây, mà bên văn khố lục quân như lúc đầu, khi chàng đến tìm kiếm tung tích cha nhưng không có kết quả. Bên lục quân, thủ tục tìm tài liệu rắc rối hơn bên hải quân, vì đây là một đơn vị lớn, rất đông người đến tham khảo tài liệu. Trước hết phải qua một căn phòng lớn, phòng tiếp khách, một cái quầy với một người hướng dẫn những bước đầu tiên. Nếu cần, như đa số người đến đây lần đầu, sẽ phải gặp một chuyên viên văn khố, tiếng Pháp là archiviste, ngồi sau cái bàn kê gần đấy. Đó là những nhà sử học quân đội thay phiên nhau ra làm việc trong phòng này. Lần này cũng như những lần trước, Long gặp một chuyên viên văn khố trước đây chưa từng gặp. Trình bày vấn đề tìm kiếm cha từ đầu đến giờ, từ lục quân rồi qua hải quân và nay trở lại lục quân, sau khi đã gặp bao nhiêu ngõ cụt, rồi được một người sống ở Đông Dương thời đó cho biết rất có thể cha mình là một sĩ quan pháo binh thuộc một đơn vị có tên là RAC, là Regiment d'Artillerie Coloniale, tức là Trung đoàn Pháo binh thuộc địa. Người chuyên viên văn khố nói, nếu vậy phải tìm theo hướng mới là các đơn vị pháo binh. Ông ta tìm trong sổ và xác nhận, thời đệ nhị thế chiến ở Đông Dương, có hai đơn vị pháo binh là Trung đoàn 4 và Trung đoàn 5, 4e RAC và 5e RAC. Trung đoàn 4 pháo binh trách nhiệm Bắc Kỳ là Tông Ca, Trung đoàn 5 pháo binh là trách nhiệm Nam Kỳ, Campốt và một phần phía nam của Trung Kỳ, còn phần chính của Trung Kỳ và Lào có một đơn vị nhỏ hơn đảm nhiệm. Như vậy, vịnh Cam Ranh thuộc trách nhiệm của Trung đoàn pháo binh số 5.
Hồ sơ kiểm kê văn khố của đơn vị pháo binh gồm danh sách những nhật ký hành quân, Journaux de Marche, của hơn một chục đơn vị ở Phi Châu, Trung Đông, Levant, Thái Bình Dương và Đông Dương. Nhưng khi tìm đến mục Trung đoàn 5 thì hỡi ôi, thay vì ghi mã số của văn khố để tra cứu như những đơn vị khác, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, không có văn khố. Thế này thì đúng là vận xui tiếp tục theo đuổi Long rồi. Hồ sơ của cha trong văn khố trung ương đã không có, bây giờ văn khố của đơn vị nơi cha phục vụ thời đó cũng không có nốt. Nhưng chẳng lẽ chấp nhận buông xuôi? Không, đã đến nước này rồi thì phải đi đến cùng. Lại nhớ con đường ngoằn ngoèo đã theo đuổi bên văn khố hải quân, tìm kiếm các tài liệu về cuộc binh biến Nhật đánh đổ chính quyền Pháp ngày 9 tháng 3 1945. Kinh nghiệm cho thấy các tài liệu này có rất nhiều, trong khi những tài liệu trước ngày đó thì đa số đã bị hủy, hoặc do chính các đơn vị Pháp phải thiêu hủy trước khi rút lui, hoặc do quân Nhật tịch thu được, khai thác, Nhưng khi Nhật đầu hàng quân đồng minh, 6 tháng sau cũng đã bị thiêu hủy hết.
Thứ Tư 27 tháng 8 2008, Long ngồi trong phòng nghiên cứu tài liệu của khu văn khố lục quân Pháp ở lâu đài Vincennes, ngồi ở chỗ số 42. Muốn có chỗ ngồi tại phòng này, phải ghi danh trước. Tháng 8, người ta nghỉ hè nhiều, đa số đi chơi nên ít người đến đây nghiên cứu. Vì vậy, Long mới ghi danh hôm qua ngày 26, hôm nay 27, đã có chỗ. Thường thì phải chờ vài tuần. Sở dĩ phải chờ lâu vì số người đến đây càng ngày càng đông, phần nhiều là các nhà sử học, các sinh viên làm luận án, nhưng cũng có nhiều người như Long có những dự án cá nhân. Không chỉ có người Pháp mà cả những nhà nghiên cứu đến từ các nước khác. Một lý do thứ hai làm cho thời gian chờ đợi lâu như thế là vì số chỗ ngồi trước kia là hơn 100, nay chỉ còn 50. Hỏi ra thì được biết chỉ có 50 người được vào cùng một lúc, tuy số chỗ ngồi vẫn là hơn 100, vì sợ nếu đông quá sẽ nặng quá và có thể sập nhà. Nghe như chuyện đùa nhưng lại là sự thật. Lâu đài này có vẻ vững chắc lắm, nhìn ở ngoài thấy xây toàn bằng đá, nhưng qua bao nhiêu thế kỷ rồi, bên trong nhiều nơi bắt đầu cần phải tu bổ, và cũng đã có dự án tu bổ quy mô lớn sắp sửa tiến hành.
Long nhẹ nhàng mở thùng tài liệu mang mã số 15H108, đã được đặt hàng từ hôm qua. Sau khi tìm ra mã số trong quyển sổ kiểm kê văn khố, thùng bằng bìa cứng mỏng nhưng rất chắc, có nắp đậy buộc bằng một sợi dây bằng vải. Gượng nhẹ lấy từng tập hồ sơ ra, mỗi tập gồm những tờ giấy mỏng từ thời xưa, đa số là loại giấy pelure dùng cho máy đánh chữ. Thấy rõ là các hồ sơ này đã được mở ra rất nhiều lần rồi, vì liên quan đến năm 1945 khi xảy ra cuộc đảo chính Nhật. Đã nhiều nhà nghiên cứu viết sách về giai đoạn này, và chắc cũng có nhiều người tìm tung tích người thân bị thiệt mạng trong biến cố này. Tài liệu nhiều thế nhưng Long không mất nhiều thời giờ vì đã có kinh nghiệm tra cứu và vì biết đích xác mình muốn tìm cái gì. Sau hơn nửa giờ lướt qua không biết bao nhiêu tờ giấy mỏng với chữ đánh máy, đôi khi chữ viết tay đã bắt đầu lu mờ, tim Long đập mạnh khi đọc đến một trang giấy mang tựa đề danh sách các sĩ quan phục vụ trong các ban tham mưu, các đơn vị chiến đấu và các đơn vị hỗ trợ đồn trú tại Bắc Kỳ ngày 9 tháng 3 1945. Tài liệu này được ký vào ngày 7 tháng 2 1946. Người ký là một sĩ quan ký thay tướng Salon. Như vậy là danh sách này được thiết lập một năm sau biến cố đảo chính Nhật, khi quân đội Pháp đã trở lại Nam Kỳ và đã có thời gian xem xét tình hình, điều tra các sự kiện xảy ra dựa trên các bản báo cáo của các sĩ quan Pháp bị Nhật bắt, lúc đó đã được phóng thích.
Danh sách được trình bày dưới dạng một bảng với các cột có những tựa đề: công việc vào ngày 9 tháng 3 1945, nơi đóng quân, tên họ người làm việc, cấp bậc, ngày sinh, ngày thăng chức cuối cùng, công tác hiện nay và ghi chú. Bảng trình bày từng đơn vị với tất cả sĩ quan phục vụ trong đơn vị đó. Long dễ dàng tìm ra đơn vị Trung đoàn 4 pháo binh thuộc địa 4e RAC có địa bàn hoạt động là Bắc Kỳ. Đơn vị này chia ra thành từng nhóm, tiếng Pháp là group, trong đó có nhóm số 7 gồm nhiều dàn pháo, tiếng Pháp là battery, đóng quân tại Lạng Sơn. Và chỗ này, với một cảm xúc khó tả, Long được đọc họ của cha mình. Lần đầu sau bao nhiêu công sức tìm kiếm, lúc hy vọng, lúc thất vọng, lúc tưởng như vô vọng, giờ đây mới thấy họ của cha mình viết trên giấy trắng mực đen từ hơn 70 năm trước. Những cột tiếp theo cho biết đó là một vị sĩ quan cấp bậc trung úy thuộc dàn pháo 24 của nhóm số 7 chỉ huy pháo đài đóng ở Fort Negrier, là tên của một trong ba pháo đài bao chung quanh thành Lạng Sơn. Trong cột công tác hiện nay ghi vỏn vẹn mấy chữ: mất tích ở Lạng Sơn. Trong chú thích, người ta giải thích mất tích ở Lạng Sơn có nghĩa là bị quân đội Nhật bắt làm tù binh và bị sát hại sau đó.
Như vậy, tin tức về cha của Long do ông trung tá hồi hưu làm việc cho cơ quan xã hội của Pháp ở Hà Nội năm 1948 là chính xác. Năm đó, gia đình gồm có Long mới được 4 tuổi cùng với bà ngoại, mẹ, cha dượng hồi kia về Hà Nội sau một thời gian tản cư lên Phú Thọ rồi Phúc Yên theo lời kêu gọi tiêu thổ kháng chiến của chính phủ Hồ Chí Minh cuối năm 1946. Gia đình phải hồi cư vì không chịu được gian khổ, nhưng lý do quan trọng nhất là mẹ của Long mang thai. Không biết lúc sinh nở sẽ ra sao khi sống trong một cái làng nhỏ xíu trong thời loạn. Về đến Hà Nội, cơ quan xã hội của chính phủ Pháp giúp đỡ cả gia đình và riêng Long được làm giấy thế vì khai sinh với quốc tịch Pháp, cha vô danh nhưng coi như là người Pháp. Nhìn lo giấy tờ cho Long lúc đó là ông trung tá hồi hưu nói trên, sau khi hỏi mẹ Long về tung tích của cha, ông đã tìm trong hồ sơ và nói với bà là bố của Long đã mất tích ở Lạng Sơn. Nhưng ông chỉ nói miệng thế thôi, không cho biết chi tiết gì hơn, cũng không có giấy tờ gì cả. Sau này mẹ Long kể lại cho chàng nghe, cũng chỉ nói lại như thế. Nay Long mới tìm được tận mắt một tờ giấy chính thức nói rõ về số phận của cha mình. Trong đơn vị mang tên dàn pháo 24 có hai sĩ quan khác, đó là trung úy V chỉ huy dàn pháo này và thiếu úy L chỉ huy pháo đài Pierre de Lille. Trung úy V cùng chung số phận với cha của Long là mất tích tại Lạng Sơn, trong khi thiếu úy L thì ghi là chết vì vết thương ngày 11 tháng 3 năm 1945. Quân Nhật tấn công thành Lạng Sơn đêm 9 tháng 3. Quân Pháp tử thủ đến chiều ngày 10 tháng 3, cuối cùng phải đầu hàng vì hết đạn. Trong số hơn 1.000 tù binh, có gần 500 người bị quân Nhật sát hại một cách dã man.
Cuối quyển sách có chú thích khá dài về vụ quân Nhật sát hại tù binh Pháp ở Lạng Sơn một cách dã man như thế nào. Thời đó, thành Lạng Sơn, tiếng Pháp là Citadelle de Lạng Sơn, được phòng thủ kiên cố, lại thêm 3 đồn lũy bao bọc quanh thành. 3 đồn lũy này có pháo binh trấn thủ, được Pháp xây cất từ năm 1942 đến 1945. 3 đồn lũy có tên Pháp là Fort Brière de Lille, Fort Négrier và Fort Gallieni. Nhắc lại, Cha của Long là trung úy chỉ huy Fort Nigrier. Lạng Sơn có một vị trí chiến lược ở biên giới Việt Trung, nên quân Pháp tập trung rất đông tại đấy. Cũng như nhiều nơi khác, cấp lãnh đạo Nhật ở đây mời quan đầu tỉnh Pháp là ông Ophelle và đại tá Robert là chỉ huy quân đội Pháp ở Lạng Sơn cùng tùy tùng đến dự tiệc lúc 19 giờ ngày 9 tháng 3 1945. Đến nơi, quân Nhật đưa ra tối hậu thư phải đặt quân Pháp dưới quyền chỉ huy của quân đội Nhật. Cấp chỉ huy Pháp từ chối, thế là bị bắt toàn bộ. Tướng Le Monnier chỉ huy trung đoàn đóng trên toàn vùng biên giới lúc đó vừa mới đến Lạng Sơn để thanh tra, nhưng không được mời, có lẽ vì quân Nhật không biết là ông có mặt tại chỗ. Khi quân Nhật tấn công sau khi kêu gọi quân Pháp đầu hàng không được, tướng Le Monnier chỉ huy chống cự. Qua suốt một đêm và qua ngày hôm sau mùng 10 tháng 3, trận chiến diễn ra ác liệt với tổn thất lớn cho cả đôi bên. Nhưng cuối cùng quân Pháp vẫn phải đầu hàng vì hết đạn dược và không có tiếp viện.
Trong những ngày tiếp theo, các tù binh Pháp bị Nhật tàn sát không đếm xỉa gì đến Công ước Geneva và về tù binh. Tướng Le Monnier và ông Ophel và một sĩ quan cấp úy bị đem ra chém đầu trước ba quân. Những tù binh khác bị mang đi thủ tiêu bằng đại liên, bằng gươm, bằng dao găm, bằng cuốc sẻng. Xác đẩy xuống hố tập thể, có nơi tẩm xăng đốt trước khi lấp đất. Nhờ có vài người sống sót vì giả chết mà sau này mọi người mới biết đến những vụ tàn sát đó. Năm tháng sau, Nhật đầu hàng đồng minh, chấm dứt Thế chiến thứ hai. Quân đồng minh trở lại Đông Dương, nhận sự đầu hàng của quân Nhật và phóng thích tù binh Pháp. Riêng những sĩ quan lãnh đạo quân Nhật ở Lạng Sơn chỉ huy việc tàn sát tù binh Pháp bị đem ra xử như những tội phạm chiến tranh. Thống kê sau này cho biết riêng tại Lạng Sơn có 460 tù binh Pháp bị sát hại. Con số thương vong tổng cộng kể cả từ trận trong lúc giao tranh và bị sát hại sau khi bị bắt là 1.125 người, gồm 69 sĩ quan, 178 hạ sĩ quan, 271 binh sĩ Pháp. Số còn lại là quân nhân người bản xứ như người Việt, Miên hoặc là người Lào.
Trở lại công việc tìm kiếm tài liệu trong kho văn khố lục quân ở Vincennes, Long nay đã có trong tay danh sách có ghi rõ tất cả sĩ quan có mặt tại Đông Dương ngày 9 tháng 3 1945, là một tiến bộ lớn trong công việc tìm tung tích cha mình. Nhưng trong danh sách này chỉ thấy ghi họ mà không ghi tên, trong khi những người khác đều có cả tên cả họ và có cả ngày sinh. Tiếp tục rà soát từng tờ giấy trong thùng 15H108, cuối cùng Long tìm được một tài liệu quan trọng khác là danh sách các sĩ quan từ trận trong cuộc tấn công của quân Nhật ngày 9 tháng 3 45. Danh sách này lấy dữ kiện từ một tài liệu mang tên Note numéro 1152 CMIDOM HCSD ký ngày 20 tháng 12 1978. CMIDOM là tên tắt của Centre Militaire d'Information et de Documentation sur l'Outre-mer, tạm dịch là Trung tâm của quân đội phụ trách thông tin và tài liệu của hải ngoại. Và trong tài liệu này có ghi cả tên lẫn họ của cha của Long. Tiếp tục tìm kiếm trong một hộp tài liệu khác mang mã số 10H80, Long chú ý đến một bulletin de renseignement numéro 125, tức là bản tin tình báo số 125, có đóng dấu secret, tức là mật, thiết lập tại Trùng Khánh, lúc đó là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc, của chính phủ Tường Giấy Thạch. Tài liệu ký ngày 5 tháng 4 1944, gần một năm trước cuộc đảo chính Nhật. Người ký là Trung tá Ombro, xử lý thường vụ trưởng phái đoàn quân sự Pháp tại Trùng Khánh. Vị sĩ quan này làm việc cho chính phủ lưu vong của tướng De Gaulle, trong khi đó thì tướng De Gaulle là toàn quyền của Đông Dương, thuộc chính phủ của tướng Pétain ở Vichy, nghĩa là hai bên là thù nghịch nhau. Tướng Ombro có nhiệm vụ góp nhặt các tin tức tình báo Đông Dương để biết rõ tình hình quân sự ở đấy, chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ nếu có của quân đồng minh. Nhưng rốt cuộc thì cuộc đổ bộ đó đã không xảy ra. Tài liệu này xác nhận thêm một chi tiết về một đơn vị pháo binh, đó là dàn pháo số 11 của Trung đoàn pháo binh Saint-Germain RAC, tức là Trung đoàn pháo binh số 5, đóng quân trên đảo Tanya, là tên Pháp của đảo Bình Ba. Như vậy, rất có thể là cha của Long thuộc đơn vị này trước khi bị đổi lên Lạng Sơn.
Nhưng muốn chắc ăn hơn, Long tra cứu hồ sơ cá nhân của Trung úy V. Cùng đơn vị với cha mình và chịu chung số phận bị quân Nhật sát hại sau khi bị bắt làm tù binh. Sở dĩ Long có thể đọc toàn bộ hồ sơ cá nhân này vì Quốc hội Pháp mới thông qua một đạo luật về văn khố quân đội vào tháng 7 năm 2008. Theo đạo luật này, hồ sơ cá nhân của một sĩ quan được mở ra cho mọi người xem sau 50 năm kể từ ngày đóng hồ sơ, thường là ngày người đó đã giải ngũ hoặc từ trận. Theo luật cũ, hồ sơ cá nhân chỉ mở ra cho mọi người xem 120 năm sau ngày sinh của cá nhân đó. Trung úy V từ trận năm 1945, như vậy đã qua 63 năm nên ai cũng có thể xem hồ sơ cá nhân của ông. Hồ sơ cá nhân của một sĩ quan Pháp có rất nhiều chi tiết. Long đọc được ông sinh ra ở đâu, năm nào, học trường nào, nhập ngũ năm nào, lấy vợ năm nào, sinh con năm nào. Liệt kê tất cả các đơn vị, các cuộc hành quân, các huy chương, vân vân. Và điều làm Long ngạc nhiên là ông V tốt nghiệp trường Polytechnic Paris, trường Bách Khoa, một trường nổi tiếng hàng đầu của Pháp. Mỗi năm thi tuyển vào rất cam go, cho đến bây giờ vẫn vậy. Thời đó tốt nghiệp trường Polytechnic phải trả nợ quốc gia 6 năm quân ngũ, nếu là thời gian học được học bổng. Ông V bị đổi qua Đông Dương và chết tức tuổi tại đây. Uổng phí một con người tài giỏi có thể giúp ích rất nhiều cho xã hội. Trung úy V từng phục vụ tại Nam Kỳ trong đơn vị pháo binh thuộc địa số 5. Đến năm 1944 mới đổi qua đơn vị pháo binh thuộc địa số 4 và lên đóng quân ở Lạng Sơn. Những chi tiết này càng làm cho Long tin tưởng hơn là cha mình cũng theo con đường này trong thời gian trong quân ngũ ở Đông Dương.
Thế tại sao Long không tra cứu hồ sơ của cha mình mà lại xem hồ sơ của Trung úy V. Vì một lý do đơn giản, không có hồ sơ của cha của Long trong văn khố. Trong phòng đọc tài liệu có một chỗ với cái máy xem vi phim, tức là microfilm. Danh sách các hồ sơ cá nhân cũng được chụp lại trong vi phim. Có tên của hai sĩ quan nói trên, Trung úy V và Thiếu úy L, cùng đơn vị với cha của Long. Nhưng không có tên của cha Long trong danh sách này. Khi Long hỏi cho ra lẽ thì người trách nhiệm cho biết không có tên trong danh sách không có nghĩa là không có hồ sơ, nhưng muốn tìm ra hồ sơ sẽ rắc rối hơn nhiều. Người đó mách Long phải nhờ một chuyên viên văn khố làm việc trong kho tài liệu có thẩm quyền lục tìm trực tiếp tại đấy. Nhưng lúc đó thì người này đang nghỉ hè, phải chờ người đó trở lại làm việc vào tháng 9.
Tháng 9 năm 2008, Long gọi điện thoại cho người chuyên viên văn khố này. Gặp mặt được thì tốt hơn, nhưng ông này chỉ làm việc trong kho chứa tài liệu nên chỉ có thể gọi điện thoại. Ông rất vui vẻ, hứa sẽ giúp Long tìm ra hồ sơ của cha mình. Vài ngày sau chẳng gọi lại như ông đã dặn. Lại một thất vọng nữa, ông nói đã mất rất nhiều thời giờ tìm kiếm nhưng không thấy, và không thể tiếp tục như vậy nếu không có ngày sinh, vì hồ sơ cá nhân sắp xếp theo tên và ngày sinh. Cái khổ là trong danh sách của Long tìm được trong thùng tài liệu có họ tên cha mình, nhưng không có chữ nào có ghi ngày sinh của ông cả, trong khi phần đông những người khác đều có. Long năn nỉ ông tìm tiếp, nhưng ông nói đã làm hết sức rồi và khuyên chàng nên viết thư cho cơ quan lịch sử quân đội của Bộ Quốc phòng. Cơ quan này thì Long đã biết quá rồi, đã từng viết thư cho họ khi mới đến Pháp vào năm 1980, nên chẳng hy vọng gì. Nhưng còn nước còn tát, Long kể rõ trong thư các giai đoạn tìm kiếm của mình trong văn khố, nhưng không hiểu sao không tìm được hồ sơ cá nhân của cha mình.
Tháng 11, 2008, Long nhận được thư trả lời của cơ quan lịch sử quân đội, chẳng khác bao nhiêu bức thư chàng đã nhận được gần 40 năm trước. Chúng tôi rất tiếc không giúp gì được ông vì không đủ dữ kiện cần thiết để tìm kiếm hồ sơ cá nhân của cha ông. Đến đây, Long đành phải thốt ra một câu chua chát. Cha mình không muốn cho mình biết ông là ai. Ông muốn tiếp tục là người cha vô danh. Trên thực tế, cha của Long không vô danh, vì Long biết tên ông. Nhưng đó là ngôn ngữ hành chánh được ghi chính thức trong giấy khai sinh của chàng. Chỉ biết tên mà không biết mặt mũi ra sao, không biết quê quán ở đâu, không biết học hành tới đâu, không biết gia đình cha mẹ anh em thế nào. Có thể gọi là biết hay không? Hồi tâm lại, sau các cố gắng tìm kiếm từ mấy năm qua, Long có thể làm gì hơn nữa không? Bao nhiêu công sức chỉ để biết chắc rằng cha mình là một sĩ quan Pháp đã chết khi mình được 1 tuổi. Chấm hết. Vào thời kỳ loạn ly thời đó, nhiều bà mẹ có con lai như Long không được cha thừa nhận đã giao con mình cho một cơ quan từ thiện hoặc cho một người khá già hiếm muộn xin về nuôi. Mẹ chàng không làm như thế, bà nhất định giữ chàng mặc cho miệng đời thị phi. Khi bà gặp người chồng sau, bà cũng ra điều kiện ông phải xem đứa con lai như con ruột, và cuối cùng ông đã làm giấy tờ nhận Long là con, mặc dù không theo một thủ tục hợp pháp nào. Long sống suốt đời với cái tên Việt Nam, được nuôi dưỡng trong môi trường của người Việt. Tuy theo học trong một trường theo chương trình Pháp, nhưng Long vẫn thấm nhuần văn hóa Việt, chỉ có chút ít văn hóa Pháp vì học ở trường Pháp. Đã sống hơn 60 năm cuộc đời mình không thắc mắc về chuyện tìm kiếm này. Đến khi về hưu, sao Long lại bỗng nhiên muốn tìm hiểu cặn kẽ về người cha của mình? Phải chăng đến cuối đời người ta có nhu cầu tìm về nguồn cội? Nhưng rồi, người cha đó vẫn chỉ muốn là cha vô danh.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 74, sách Cha Vô Danh, qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Chương 74 này là chương kết thúc phần chính của quyển sách. Mời quý vị đón nghe đọc lời cuối của quyển sách. Đây là một phần khá dài của sách Cha Vô Danh, mô tả chi tiết một sự kiện làm đảo lộn kết thúc của 74 chương trước đây. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.